Chương trình câu chuyện cuối tuần và quốc phương của VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là nhà báo Trần Đông Đức đến từ Philadelphia, Pennsylvania của Hoa Kỳ. Nhà báo Trần Đông Đức sẽ chia sẻ với chúng ta một vài cảm quan, cảm nghĩ của ông, nhận định của ông liên quan đến hiện tượng của nhà tu hành độc lập Khất Sĩ Thích Minh Tuệ.
Tôi Trần Đông Đức xin kính chào quý khán giả của Đài Voa và cũng rất là hân hạnh tới tham dự chương trình của anh Quốc Phương.
Vâng, thưa nhà báo Trần Đông Đức, ông theo dõi cái hiện tượng của nhà tu hành Thích Minh Tuệ thì ông có cái điểm gì nhận xét bao trùm thưa ông?
Dạ, thì lúc đầu tiên á, thì tôi thấy trường hợp của Thích Minh Tuệ thì cũng đầu tiên thì như mọi người cũng có cái sự hồ nghi, rồi sau đó mình cũng vì cái mình cũng nhiều người có thể là không có thiện cảm với cái nhóm quay phim đi theo, nhưng mình cũng nhờ cảm ơn những nhóm đó mình có những cái góc nhìn đa chiều hơn. Và tự nhiên có một ngày nào đó mình thấy cái cách trả lời đơn giản, bởi vì mình cũng là người theo Phật giáo từ nhỏ, mình đã đọc sách về Phật cũng nhiều và mình thấy có nhiều cái lý luận giáo điều lắm. Nãy ông Phật giáo có thể nói sao không được, ví dụ như mình nói là mình từ bi đi, nhưng mà mình có thể cùng cái miệng đó luôn, ông sư cũng có thể nói là ông có thể giết một con mèo để cứu một vài con chuột, cái khái vậy đó, sát nhất miêu cứu vạn thử là vậy đó. Thì cái Phật giáo là một cái lý luận rất là khúc chiết, và cái biện tuệ từ bi trí tuệ của trong Phật giáo là cũng là rất là đỉnh luôn, đó là một cái lý luận vận thuyết từ Trung Quốc, Ấn Độ, hai cái nền văn minh lớn chồng chất lên nhau. Nên mình rất cảm thấy rất là nhỏ bé khi mà trong Phật giáo, nhưng mà Phật giáo là một cái tôn giáo rất là tự do, mình cảm thấy là một cái tôn giáo con người có thể rất là tự do, thì giống như Thích Minh Tuệ đó vậy, tạo ra một con đường. Thì khi mà Thích Minh Tuệ đi, thì khi mà mình nghe những cái lời rất là đơn giản, không phải thuyết pháp rườm rà, không phải thuyết về nhân quả một cách mà cực đoan, với giống như hăm dọa, với là tạo cái sự mê tín, tạo cái sự mê lầm đó, thì những cái câu đơn giản thôi, vậy là những cái đạo hành đó, và tự nhiên một ngày nào đó mình nói wow, giống như là thay đổi cái tâm tính của mình luôn. Và mình cũng đi chùa, mình thấy nhiều người Phật giáo cũng đã tôn giáo tự do, nhưng mà mình lại rơi vô trong cái màng lưới của cái sự mà u mê nhiều lắm. Nói không phải là nói trong nước họ cứ một đám con nhang cứ theo mấy ông thầy nói tầm bậy tầm bạ, ở hai ngoài đấy cũng vậy, mấy chùa cũng rất là bê bối, họ cũng dùng những cái nghiệp quả rồi vậy để dọa con người. Thế trên đời này cứ đem cái sự chết ra dọa, bây giờ đem nhân quả mà giải thích mà không rõ làm người ta sợ lắm, người ta bất an. Không phải là gieo rắc thoải mái đâu, nhiều người cứ nói thoải mái về trong lòng là một cái sự bất an lớn lắm. Thì những mấy ông thầy là tiếp xúc mấy cái đó, thì mình thấy Thích Minh Tuệ mà giải thích đó, với là cuộc sống quá tuyệt vời. Với là nhớ là cái Phật giáo của mình, Phật giáo của Việt Nam là một phiên bản của Phật giáo Trung Quốc. Đấy, mặc dù mấy ông sư cứ nói ô Việt Nam có đặc sắc riêng đâu, Phật giáo Đại Thừa, Hán truyền Phật giáo, thậm chí từ thời nhà Đường đó, tất cả hình ảnh thành thánh là gì là từ du nhập từ Trung Quốc qua hết. Thậm chí Trung Quốc đổi phiên bản Quán Thế Âm Bồ Tát từ nam sang nữ, Việt Nam cũng bắt chước theo luôn. Rồi á, từ thời mà dưới nhà Đường có một cái thời mà bỏ ra phiên bản nắm quyền và đó đề cao cái quyền của đàn bà, đổi Phật qua thành nữ luôn, từ Di Lặc về qua thành giống như bà là hiện thân của Phật luôn, bên Tàu là vua chúa từ xưng Phật, Việt Nam mình đem về luôn. Bởi vì đâu có ai dám nói, đâu có ai dám tìm cái gốc về nguyên thủy đâu, vì giải thích như vậy là sẽ mất cái tín đồ, hoang mang tín đồ, phải tìm che mờ đi rất là nhiều và tháo túng tâm lý con người, không cho người ta hiểu biết hết. Nhất là mấy ông thầy ấy, chỉ có những cái thầy mà đạo hành cao ấy, thì những mấy thầy đó thì họ cũng khiêm tốn, họ cũng có mấy người mà có tâm cơ đó là giảng kinh dọa dẫm nhiều lắm đó, trong nước, nhất là trong nước. Còn ở bên này thì cũng là tranh chấp, nên chỉ mình đi chùa mình có thích, mình gọi nói chung là mình cũng rất là không có thích. Tới khi mà nghe cái ánh sáng của Thích Minh Tuệ, mình cũng như mình phát chánh niệm luôn, và từ đó mình theo dõi và có nhiều lúc là quá xúc động luôn. Và mình cũng bắt đầu mình cảm tình với là những bạn bè của mình lúc xưa cứ nói ô Đức ruột đi theo Phật giáo, đi theo Nam Tông đi, học để hiểu và cái đó là chân tướng của rõ ràng của gần nhất với là con đường của Phật. Thì lúc xưa mình đã thôi, bên kia Phật giáo thì cũng có những cái văn hóa Phật giáo, ngoài cái tôn giáo có cái văn hóa Phật giáo nữa, là lớn lên mình cảm giác ngầm như là người Phật giáo thì mình cứ giống như đi chùa tất Tết đồ vậy đó, thì tự nhiên thành một cái văn hóa. Và khi rồi cũng bắt đầu ràng buộc, ví dụ trong gia đình mình, vợ con mình cũng thích, mà vợ thích đi mình cũng phải đi theo đó, đó. Thì sau khi ánh sáng của Thích Minh Tuệ giống như gặp được cái tự do vậy đó, tự nhiên là thoát khỏi, giống như mình cảm thấy ồ, đây là một con đường tự do tự tại mà đáng ra người Phật giáo phải được thưởng thức cái này từ trước, hơn là nghe mấy ông Sàm Tăng Yêu Tăng từ đâu bên Tàu bên Đồ đi truyền bá thuyết bày thuyết bà đó. Rồi á, người ta bệnh có cái chuyện này vui lắm, có cái chuyện là mấy ông thầy á, mà ví dụ ở bên Tàu họ làm một cái phiên bản khác, bên Tàu là được xếp là yêu tăng nhưng qua bên Việt Nam là thành thánh tăng, bởi vì khi họ dịch kinh của mấy ông ra đó thì mấy cái đoàn chủ nghĩa dân tộc của người Hán người đó lại bỏ hết, là vừa đưa vô pha trộn vừa khổng giáo này, pha trộn của mê tín bên đạo giáo này, là kiểm soát con người về cái tâm tính. Và cái chùa đó họ ở đấy họ cũng có một cái nhu cầu về để sống cái chùa nên chứ họ cũng cần cái cúng dường, cũng tài vật cũng rất là nhiều. Với đa số những người mà già rồi vậy á, họ cũng vô thường rồi, gần chết thường thường họ cũng tài sản cho chùa. Nên chỉ Việt Nam là cái chùa họ sống được, nhưng mà gần đây á, là nhiều khi mấy ông sứ là cũng là muốn thao túng cái chuyện đó. Thì có một số mình biết ở hải ngoại có những người rất là đức cao vọng trọng, mình rất là kiêng nể, nhưng mà có những cái chùa là không phải ông sư điều chùa nữa, mà ban trị sự tạo ra những cái tai tiếng. Thì thỉnh thoảng mình đọc báo Mỹ mình cũng thấy đó. Rồi nên chỉ khi mà gặp Thích Minh Tuệ mình tự cảm thấy mình khẳng định lại là ồ, cái giống như cái ánh đào vàng đó, là mình cảm thấy ồ, thì ra còn một con đường khác. Nên chỉ bây giờ là mình cứ theo dõi con đường, và cũng là mình không có cơ hội để mà giống như mình nói là nhiều khi trên TV ở trên đài họ nói có những cái người mà đi theo chiêm bái một cách thì mình cũng cảm thông cho họ, giả sử trong trường hợp đó có thể mình cũng kiểm soát được hành vi chứ không phải là mình chế trách họ, nhưng mà cái nhu cầu mà để mà cảm thấy mà giải thoát, để mà tìm một con đường khác là có thật. Và giống như cái người này họ Thích Minh Tuệ soi đường đó. Và mấy những cái lúc này tự nhiên mình từ cái ngày mà có cái chuyện để theo dõi ở Việt Nam đó, mình thấy tự nhiên đây là cũng cơ hội mình có thấy cái chuyện tích cực ở Việt Nam mà làm cho mình cảm động á, chứ xưa nay mình không có. Rồi mình được đi ra lâu rồi mình có liên tưởng được nhiều, nhưng mà tự nhiên là giống như theo cái nhịp thở của người trong nước ấy, thì mình cảm thấy cũng là một cái duyên.
Vâng, nhà báo bình luận nhận xét thế nào đấy về việc là chính quyền đấy đưa nhà tu hành Thích Minh Tuệ về tỉnh Gia Lai?
Dạ đúng rồi, cái hôm mà đưa về đó, đưa hôm đưa về là mình là của người gốc của gốc Huế, và mình thấy Huế họ làm rất là vững. Thì mình học rồi tự nhiên có những cái dị tượng về sấm sét ở Hà Nội, tự nhiên nó xảy ra một cách trùng lập, thì con người bình thường á cũng bị nao núng về những cái chuyện đó. Rồi chính quyền họ nhà cầm quyền họ bối rối, họ xử lý như vậy thì đương nhiên là rất là sai. Về cái nguyên tắc mà giải tán tăng đoàn như vậy đó là rất là sai, nhưng mà hình như mình cũng có cảm giác mình cũng cho họ giống như cho một cái, mình cũng thấy công an họ làm họ cũng quỳ xuống với thầy là mình hy vọng là họ sẽ sửa sai được, hoặc là cái này mình coi là tài sản chung của người Việt Nam. Bởi vì khi mà cái ánh sáng của Phật giáo mà đi theo cách này rất là tích cực, có thể là xưa nay cũng có mấy cái sư mà nổi tiếng đó, ví dụ như ông Thích Nhất Hạnh ấy, nổi tiếng, nhưng mà ông cũng có một cái nửa người, một số người có một số đệ tử thích ông ấy, nhưng mà có một nửa cũng ghét ông ấy, bởi vì ông rất là bất công cho cái kiểu cái lý luận của ông, là có những người mà miền Nam gốc Việt Nam Cộng Hòa cũng có thích Thích Nhất Hạnh. Nhưng mà trường hợp Thích Minh Tuệ là tại vì Thích Minh Tuệ thiệt sự là thuộc về miền Bắc nhiều hơn, thuộc về cái sinh trưởng miền Bắc à, nhưng mà có thể đạo hạnh vượt qua mà người ta không còn question cái chuyện đó, là cái trường hợp cũng rất là đặc biệt. Thậm chí nhà của bố mẹ vẫn là thờ Hồ Chí Minh theo kiểu mà của người Nghệ An Hà Tĩnh đó, coi như là một cái tự hào của họ đó. Nhưng mà mình thấy họ cũng có thắc mắc chuyện đó, thì mình nghĩ là trong trường hợp này một cái trường hợp rất là đặc biệt, là khi đạo hạnh vượt quá những cái thành kiến, những cái thành kiến, những cái mà ý thức hệ mà do cái Việt Nam để lại, thì mình thấy cũng là một cái điều tích cực. Và mình cũng cầu nguyện để cái chuyện này nó hoàn hảo cho mình, trong cái lương tâm của mình không muốn một cái chuyện gì xảy ra mà không có tốt đẹp cho chuyện này. Mình cũng hy vọng là họ sẽ tìm một cái giải pháp nào đó để cho tất cả người dân Việt Nam có quyền được chiêm bái, có quyền được nhìn thấy. Họ dễ lắm, thiệt sự là đối với tụi mình cũng đi đây những cái triển lãm Phật giáo rồi vậy, những cái xá lợi của Đức Phật thời xưa đi triển lãm ở đấy nhỏ bằng cái mà ai cũng được chiêm bái, huống chi đây là một người. Thì giống như tụi mình đi chùa Tây Tạng hoặc là đi những cái tổ chức thì họ vẫn là một cái sợi tóc của Phật, một cái xá lợi là mấy cái xương cốt mà đồng lại của thời xưa đó, bên Ấn Độ, bên mấy cái nước đưa qua, thì họ triển lãm ở Mỹ cũng cả ngàn người coi, họ vẫn coi được. Nên chỉ ăn thua là cái thiện chí của nhà cầm quyền thôi. Nhà cầm quyền mà họ nghĩ đây là nguy cơ và họ muốn tìm cách hủy diệt thì cũng rất là mong manh, rất là dễ tiêu diệt, giống như là cái đợt mà mùng 3 tháng 6. Nhưng mà nếu mà họ, giống như mình nói là hồi tâm chuyển ý, cải tà quy chánh đó, mà họ làm được thì là phúc lớn, thì cũng rất là cái trường hợp rất là hiếm hoi. Đối với mình là mình tất cả những chuyện ở Việt Nam có cái là mình ở đây đương nhiên là mình rất là cũng rất là vững vàng, mình có một cái gì mà lợi ích gì mà phải khen những cái chuyện ở Việt Nam hết. Nhưng mà đây cũng là mình có những người bạn của mình, họ vẫn đây là một cái sự xúc động ngoài lề, và họ mình cũng mong muốn là những cái chuyện này mình hy vọng là những cái tăng đoàn 72 người hoặc 108 người hoặc là bao nhiêu đó, họ cho họ tái nhóm, để cho họ tái nhóm họ đi thành tăng đoàn là một cái, cũng là một cái vẻ đẹp. Với thứ hai nữa là cái Phật giáo nguyên thủy đó, để họ phục hưng lại ở Việt Nam, có những cân bằng lại những cái giáo pháp mà bắt đầu là lạm dụng đó. Có những thầy thiệt sự là cái phái Ba Vàng đó, là tự nhiên là một cái ngành Phật giáo khác rồi, từ dừng ra một cái ngành Phật giáo khác rồi. Chân Quang là một cái giống như một cái tà giáo rồi, dựa trên Phật giáo, dựa trên hình ảnh của Đức Phật, nhưng mà biến thành cái tà giáo rồi, biến thành một cái tà bái rồi. Thì trong Phật giáo nhiều lắm, nhưng mà ai cũng đứng dưới cái hình ảnh Đức Phật, nên chứ người ta không nói ra thôi. Chứ nhiều nhiều trong đó được, nếu mà định nghĩa theo Tây Phương là như một cái tà phái rồi, bắt người ta thờ trung thành, đổi giáo luật, tùy tiện thay đổi những cái giáo luật đó, và mấy ông sư tử tùy tiện giống mình quy y Phật pháp tăng là quy y Tam Bảo đó, bây giờ giống như là phải thề trung thành với mấy ông luôn. Mấy ông là những cái có dấu hiệu, những cái giáo phái có dấu hiệu như một cái tà phái, và thậm chí cái giáo hội quốc doanh, giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước cũng không kiểm soát được mấy ông này luôn, và mấy ông này nắm rất là nhiều tiền. Thì bây giờ là mình gọi là ánh đào vàng, mình hy vọng là đương nhiên là nhà cầm quyền họ có những cái biện pháp. Con người cũng là, mặc dù mình là con người, mặc dù là cái ánh sáng lớn, nhưng mà cũng là một cái số phận thôi, một cái sinh mạng thôi. Nếu mà họ có làm cái gì mong manh mà vùng về mà có chuyện gì xảy ra thì một điều rất là đáng tiếc, bởi vì là ít khi mà có một cái trường hợp mà có thể ở trong ở ngoài đều là tán thán hết, rất là khó. Đây là cơ hội, nên chứ mình cũng là đứng theo cái tinh thần Phật giáo thì mình nghĩ là nên coi đây là một cái pháp đại pháp duyên rất là hy hữu.
Vâng, ở hải ngoại so với Việt Nam thì mọi người theo dõi cái trường hợp hiện tượng của nhà tu hành Thích Minh Tuệ thế nào?
Thì đó thì có một cái trường hợp ấy, ở Mỹ đấy họ cũng tu nhiều lắm, nói chung là cũng là một cái văn hóa, thì người ta tu hành cũng nhiều lắm, ăn chay rồi Phật, có nhiều người họ giống như họ cũng thích chùa thì họ cũng ăn chay, họ cũng có nhiều cái Phật giáo cũng có một số lợi ích về về cuộc sống nếu mình biết áp dụng. Thì một cái vị sư giống như cũng bán tu hành đó, là tu một nửa, hoặc là tại mình cũng nghe bạn mình kể là họ về Việt Nam và họ đi, cũng cố gắng đi theo, nhưng mà sau đó họ đột tử ở Việt Nam đó. Thì cũng là người ở Mỹ đây về thì đương nhiên là cả trăm người đi theo, mà cái người mà bị cái này không biết là cái duyên hay cái gì, nhưng mà cái người mà đột tử đó, cái vị mà đột tử mình có nhớ cái tên lắm, nhưng mà người ở Mỹ về chứng tỏ là bên này họ cũng là rất là quan tâm, phải không? Rồi bạn bè của mình á cũng rất là giống như là tìm đây là một cái cơ hội giải phóng luôn, rồi giải phóng luôn, bởi vì xưa nay mình có thể mình quy y với một ông thầy mà mình có thích, mình quy y một ông thầy mà ông có làm dùng quá, ví dụ như năm điều cấm tự nhiên ông dừng thêm một cái chuyện nữa, ví dụ như cứ bám chặt kinh điển đi, nhiều ông là cứ tùy tiện thêm phát vô những cái chuyện là như nào, cứ vẽ thêm những cái chuyện đó. Nhưng chứ mình cũng thấy những cái điều kiện quy y là như cái mình cũng biết, nên lúc nhưng mình nhỏ mình trẻ mình cũng tìm được minh sư, nhưng mà mình bị lôi kéo hoặc là gia đình lôi kéo hoặc là gì đó, sau này mình cảm thấy thỏa mãn nên mình nói thôi, chẳng qua là trong một cái bối cảnh nào đó mình bị cưỡng cầu theo thôi. Nhưng mà con người thì nên tìm ra một cái vị sư cho mình, Vị sư và ông Thích Minh Tuệ, thì ông mình có thể tự quy y, tự quy y pháp, tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng, là những cái khái niệm rất là tự do. Và cái Phật giáo, cái tinh thần như vậy, và mình tìm cái hình ảnh của thầy dưới chân tự do tự tại, đi đâu là đi. Hy vọng là họ kiểm soát cái an ninh xong rồi á, là tìm một cái phương hướng để cho người ta hành trì chứ. Còn có những cái giai đoạn này, giai đoạn ngắn thôi, cũng như là cầm chân ở đó ngắn thôi, bởi vì họ kiểm soát an ninh không được. Mình thì mình có thiền thiền, mình có thích gì trong nước hết, nhưng mà mình cũng hiểu là ok, cái này nó liên quan tới cái an nguy, liên quan tới cái vệ sinh công cộng này, liên quan tới an toàn giao thông này, thì họ có những cái biện pháp. Tất nhiên là đầu tiên họ rất là thô lỗ, nhưng mà sau này mình nghe thông tin đó, công an nó cũng bị giống như cũng bị giống như bị cái ảnh đạo chiếu sáng, họ không dám làm gì, nên chỉ đó là một tín hiệu rất là tích cực. Nên mình thấy là cộng sản họ rất là vô thần, bây giờ họ họ qua giai đoạn mê tín, bây giờ họ mê tín rồi, họ lợi dụng mê tín rồi, bây giờ tới một cái thời điểm mà có thể là họ phải buông dao, giống như ông Trần Đại Quang đó, lúc gần chết đi tìm tới Phật thì cũng trễ rồi, cũng thấy có cái hình của ông á đứng tựa vô, mà nhưng mà xưa nay mấy ông đó là đi tìm mấy cái Phật mà giống như Phật quốc doanh không á. Bây giờ cái chuyện họ làm ác ở ngoài họ diễn xuất, nhưng mà cái chuyện trong tâm họ đâu có dối trá được. Ví dụ có thể là dần dần ngôn ngữ sẽ thay đổi, lúc châu còn kêu tên tục ra nhà báo rồi vậy, nhưng mà bây giờ họ bắt đầu họ gọi là Thích Minh Tuệ. Lúc xưa là thậm chí cái giáo hội Phật giáo quốc doanh trong nước còn tự nhiên lỗ bịch là cũng thừa nhận vai trò của ông, thừa nhận cái vai trò tu sĩ nữa. Bây giờ họ làm những chuyện lỗ bịch mà họ làm lỗ đi là người ta quay lưng với mấy cái nhóm đó luôn. Và đến chỉ làm trường hợp của mình cũng theo dõi rất là nhiều, và mình những cái pháp thầy cũng có truyền pháp, thầy cũng những cái cách mà hỏi đâu trả lời đó thôi, rất là đơn giản. Chứ còn tới mà khi cái Phật giáo mà nếu mà giảng pháp mà cố tình giáo điều á, còn ghê gớm luôn á, là rất là ghê gớm, nói sao cũng được hết. Nói mấy mấy ông thầy á, bởi vì vừa theo cái biền tuệ mà quá tinh hoa của Ấn Độ, của Trung Quốc, những cái giống như anh đọc Tây Du Ký thì một cái biền, một cái chuỗi, giống như là bây giờ mình cũng đọc xong mình biết là tác giả có thể là đang tán dương Phật giáo hay là chê Phật giáo nữa, mình tới đọc tới cỡ đó rồi mình cũng là bâng khuâng. Cái người thời xưa thì cái Phật giáo mày ông thầy á, là muốn giải thích làm sao được, thao thao bất tuyệt nói gì vậy, rồi là còn ở trình độ thấp á, thì nói chuyện ô uế nữa, cũng có người cười thôi. Bởi vì trong Phật giáo thì mình cứ nói là nói chuyện gì cũng là chuyện chuyện hướng được hết á, bẻ lái được hết. Và mấy ông mà tháo túng mà cứ bẻ lái kiểu đó là con nhang là thôi mê mệt luôn, khi mà không có trả lời không được thì pha trò thành chuyện cười cũng được đó. Nhân gì là cứ mấy ông đây là bây giờ thời của ông mấy ông hết rồi, họ Thích Minh Tuệ ra xuất hiện là thời của mấy ông là hết rồi. Nếu mà không có đạo hành đúng đắn, giống vậy lên đó chọc cười con nhang, rồi gặp cười tín đồ, rồi nói chuyện ô uế, bây giờ người ta dần dần người ta sẽ có một cái tiêu chuẩn để người ta lôi kéo trở lại. Nên chính mình nghĩ là cũng như cái đường hướng đi ấy, thì đi theo cái đường hướng tu của Phật giáo ấy, thì cũng hợp lý thôi, khó, rất là khó, nhưng mà có người làm được. Và trong tình huống này có người làm được là trở thành một cái chuyện rất là soi sáng. Thậm chí là Thích Minh Tuệ làm tắt điện nhiều người trong nước lúc xưa hồ đồ đó, tưởng mở miệng con trai của ông Lê Duẩn á, lên viết vài câu hoặc chửi cho cũng phải lấy xuống. Rồi mấy cái ông mà lúc xưa là nói thao thao bất tuyệt, nắm gọi như nắm phần hồn của cả hàng vạn người đó, bây giờ cũng im hết. Thậm chí là hiện tại cái ông mà pháp chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam bắt vô là cũng xuôi xuống rồi, cũng là không còn, cũng là bắt đầu là ôn tồn trở lại rồi, nhiều khi cảm hóa được luôn. Nhiều khi bởi vì cái cũng biết mình theo dõi, mình rất là mình mỗi ngày mình cứ theo dõi, và mình cũng xót sánh, mình xót sánh về những cái chuyện xưa nay là cái truyền thống tập quán của người Việt mình theo đạo Phật. Ví dụ ngoài Bắc á, thời xưa mình cũng có thành kiến, mình cảm giác là ngoài Bắc á là không còn cái đạo Phật như người người Huế nữa, mình cứ nghĩ là Huế là đạo Phật là chính đáng nhất, bởi vì gần người Huế thì có văn hóa cung đình gần đấy bài bản hơn. Còn ngoài Bắc thì đối với mình đó, trời ơi sao mà đào mẩu đào rồi tùm lum trồn lên rồi toàn là mê tín, rồi chùa thì dại vong rồi vậy đó. Thì những cái đó là đối với Phật giáo là càng tránh xa càng tốt. Như là con người Bắc là thành chủ lưu, chủ lực luôn. Những cái câu hỏi họ hỏi Thích Minh Tuệ những cái chuyện đó, thầy trả lời rất là đơn giản, không có giáo điều, không có gì hết, mà rất là dễ hiểu, mà cũng như khai ngộ luôn. Khai ngộ không cần nói nhiều mà khai ngộ luôn. Còn nghe giảng pháp bây giờ, nhiều người mê mẹ ông thầy giảng pháp giống như là một cái giải trí đó. Thì bây giờ những cái đó là những cái tiêu cực trong Phật giáo, và qua Thích Minh Tuệ thì những cái tiêu cực đó sẽ dần dần tan biến và đưa Phật giáo trở lại đúng cái ngôi vị, cái vị trí là một cái tôn giáo mà rất là lỏng lẻo, rất là con người rất tự do lắm. Ví dụ như anh sinh ra người Thiên Chúa giáo thì anh rửa tội, Phật giáo thì mình thích quy y cũng được, không thích quy y được, mình coi như là một học thuyết cũng được, và mình coi như một tôn giáo hành trì cũng được, không có mất mát gì. Nhưng chỉ người thường thường đó, là họ cởi mở, và tất cả những cái chuyện mà tôn giáo mà xảy ra là đều bị giật dây, và vì họ cởi mở quá nên chứ trong lịch sử họ thường thường bị giật dây, và họ cũng tạo nhiều, rất là nhiều hệ lụy cho lịch sử. Giống như là mình nói là mấy ông sư mà trước 75 là dịch sập của một chế độ Việt Nam Cộng Hòa cùng mấy ông sư luôn, rồi mấy ông từ chui vô cái rò của Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 75 cùng mấy ông luôn đó, mấy ông đó là cứ đứng lên là vô ủy, không sợ Việt Nam Cộng Hòa, mà sau này cộng sản lên là thôi, sọ giống cái sọ mũi con bò mà dắt đi đâu đi đó luôn. Bây giờ hoàn là nói chuyện là giống như là nắm về cái thần quyền đó, cái quyền về mặt phần hồn đó, thao thao bất tuyệt, giống như độc tôn luôn. Giống như có những cái về Việt Nam là cái nhà cầm quyền đó, họ cũng có là thiên vị cho Phật giáo rất là nhiều, như làm hư thiên vị, tưởng là tốt, tưởng là để mà kéo Phật giáo đám đông, vừa Phật giáo mà trong xã hội cộng sản đó, giống như bên vô sản bên đây cộng sản đó, hợp cái lý thuyết lại đó để nắm đó. Nhưng mà cuối cùng đó, là làm hỏng luôn, kéo chùm làm hỏng luôn cả Phật giáo, mà làm hỏng luôn cả cái liên kết đó. Bây giờ họ cũng như là họ tẩy chay luôn cả cái giáo hội đó, và họ quay vậy là cái kiểu mà cương quyền mà làm mạnh kiểu này, làm lỗ bị kiểu này, họ quay lưng luôn. Và đây là một cái trạng thái bất đồng chính kiến luôn, tập thể đó, nên chứ họ không khéo là họ sẽ bị cái chuyện đó.
Vâng, ông có cái bình luận thêm như thế nào về cái chuyện trên dọc đường mà nhà tu hành này đang đi đấy?
Cái đoàn mà từ Quảng Bình tới Quảng Trị đó, thì vùng đó cũng hơi thưa thớt. À, vậy là cái nó phải là trung tâm. Mà nhớ cái chuyện vui là cái tỉnh Quảng Trị ấy, nó có hai phần nha. Cái tỉnh Quảng Trị mà mình đây là mình cũng phải là mình nói theo kiểu mà vùng miền trong tỉnh Quảng Trị nó có hai, giống như có hai phần. Một phần từ sông Bến Hải trở ra nó thuộc tỉnh Quảng Trị, nhưng mà nó là văn hóa miền Bắc rồi, họ ứng xử thô lỗ hơn. Còn cái phần Quảng Trị mà từ sông Bến Hải trở vô là nó thuộc miền Nam, và người đó họ vẫn có cái truyền thống Phật giáo chứ. Anh tưởng tượng là sau năm 54 tới năm 75 ngoài Bắc là có như cái văn hóa về tôn giáo là gần như là bị tê liệt rồi. Và cái ở trong nội bộ tỉnh Quảng Trị, hai cái vùng đó vẫn là cái cách ứng xử nó khác biệt. Bởi vì cái người mà bên sông Bến Hải đó, họ vẫn được thiên vị về chính trị hơn. Và cái kiểu mà họ cũng thô bạo, họ thuộc về miền Bắc, đương nhiên cái khẩu quyền của họ mạnh mẽ hơn. Họ làm những cái việc về hành chính rồi, vậy nên chỉ cái ứng xử. Trong cái tỉnh Quảng Trị nó có hai cái phần ứng xử khác nhau. Người bên Vĩnh Linh đó, là họ thường thường họ làm công an này, họ làm những cái chuyện và họ là bên thắng cuộc. Còn cái bờ Nam đó là vẫn là văn hóa truyền thống nhiều, vẫn chùa chiền, lúc nhỏ mình vẫn đi chùa ở bên Nam. Chứ còn ngoài Bắc á, bên trong Hiền Lương cũng gái chùa chiền, cũng có nhà thờ công giáo sau 75 trong mình. Thì khi mà có cái điều thú vị là cái người ứng xử xấu á, là họ nằm ở bên cái bờ Bắc. Nên chứ mấy tụi mình á, khi nào mình có cái lý do để mình đổ thừa ấy, cái dân ngoài Bắc, dân đó là bên kia họ không biết cái gì hết. Họ giống như họ lớn lên ngoài Bắc, họ cũng theo cái văn hóa miền Bắc. Mình nói vậy cũng hơi bất công một số chuyện, bởi vì nhiều khi thầy được đó là Quảng Bình khác, nhưng mà mình có cảm giác vậy. Thì khi vô Quảng Trị là cái từ Đông Hà đó, vô là người rất là hiền hòa, chùa chiền đồ nhiều, và cái họ cũng đơn giản. Mình cũng cảm giác vậy, vì mình lớn lên ngay ở giới tuyến của hai bờ luôn, thì cũng người cũng dễ thương thân thiện, chẳng có gì hết. Nhưng mà ứng xử là bên kia họ có cái quyền về chính trị nhiều hơn, còn khi nào họ cũng là làm lãnh đạo rồi vậy. Nhưng mà khi mà qua bờ, ứng viên là qua khỏi cái sông Hiền Lương á, thì mình thấy là người ta ứng xử khác. Đây là vùng đó mặc dù đô thị nhưng mà thưa thớt cũng hơn. Ngoài ra khi mà bố tới Huế đó, là người ta nghĩ là thôi để cho thầy đi ngang cửa ngõ Môn đó. Họ hình như họ có chỉ thị ở miền Bắc thôi đó, họ còn chỉ thị ở Trung ương, chứ còn thiệt sứ nói thì đổ thừa cho Huế thì cũng tội, chứ nếu mà cho người Huế họ từ tròn đó thì họ cũng làm được cái chuyện đó, nói cho tội nghiệp. Mình cũng hay mình nói rồi, mình tức thì mình nói vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là chắc nếu mà người Huế họ cũng vậy được chỉ thị đó thì họ cũng làm cái chuyện đó, họ cũng giải tán một cách mà thô bạo vậy. Tới khi mà họ giải tán rồi á thì cái lòng cái chiều phận nộ thì mong muốn á, thì đâu có trường hợp này đâu có làm được gì. Trường hợp của Thích Minh Tuệ rất là khó xử lý luôn, đâu ông có làm gì phạm tội đâu. Hơn nữa cái nhân thân của ông ấy thuộc về người của phía bên người của trong nước nhiều hơn, cha mẹ rồi gì trong nhà thờ hình Hồ Chí Minh ấy, đâu có bây giờ đi bộ đội luôn, đi lại bộ đội rồi luôn, thì bây giờ làm sao bắt được, lại bắt làm sao mà xử lý. Ví dụ chứ ông Thích Minh Tuệ mà ông người miền Nam thì còn dễ xử lý, ví dụ như cha mẹ ông mà thuộc về miền Nam Cộng Hòa thì thôi rất là dễ dìm. Có trường hợp này cũng tương đối khó, tương đối là khó khó làm đấy, nhưng cũng có một cái sự chung tay nữa. Rồi bắt đầu á, cái người ta có đạo hạnh cao, người ta tỏa sáng ra, nó vượt qua khỏi cái biên giới của cái sự chấp trước, của cái sự mà mình có cái cố chấp của mình. Đương nhiên là mình nghe mấy người Bắc mà tu mình có tin, sorry nha, nhưng đó mình nói trời ơi, người Bắc cũng thích 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 cái ông gì mà cái chùa Ba Vàng đó rồi, mặc dù á đúng là nhìn có vẻ đạo hạnh nhưng mà diện sâu quá, mình giống như Phật giáo giống như một cái phương tiện vậy đó. Mình rồi bắt đầu mình lớn lên từ ở Huế thì mình thấy là ok, cũng 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 học giống như có một cái kế thừa đó, giống như là ok miền Nam thời xưa là cũng nói là đàn áp Phật giáo rồi, vậy cái chuyện đó là giống như là màu không có. Mình nghe mấy người Bắc mà tu mình có tin, tức tục Thái Minh đó. Nhiều khi muốn nhắc cái tên quá ghê gớm, làm màu làm diễn xấu quá, giống như một đóng phim vậy đó. Rồi có cả một cái ban đóng phim luôn, nhưng mà rất là nguy hiểm, bởi vì nghe nói là ông nắm hết cái tín đồ miền Bắc rồi. Bởi vì miền Bắc họ có một cái giai đoạn trống từ năm 54 tới năm 75 là tê liệt về tôn giáo, nên chứ sau khi mà khởi khởi về đạo Phật, cái là ông nào nắm được đệ tử là giống như là quá sung sướng luôn. Trong Nam à đúng rồi, thời xưa có cái chuyện nữa, giống như ông Thích Nhật từ thời xưa ông qua Mỹ luôn, hoằng pháp ở bên Mỹ sao đâu có ai biết ông là sư quốc doanh đâu. Rồi bây giờ là từ cao từ đại, thao thao bất tuyệt, nói chuyện nằm ngoài cái giáo pháp luôn, nói chuyện trần tục luôn, và không có một cái đối, không có một cái ai để cân bằng lại hết, không có một cái vị nào đức cao trọng vọng để cân bằng lại. Vì mấy ông này bây giờ bị lỗ lăng hết rồi, bây giờ là mấy cái chuyện của mấy ông này giảng pháp họ đem ra để họ làm trò cười thôi, đem ra những cái trò cười thôi. Khi mà thấy thấy Thích Minh Tuệ vậy là người ta bây giờ mấy cái giảng pháp của ông ở thời xưa cũng có cái tính chất kích động, họ có thể họ một số người á thì bao biện được, nó thầy nói vậy cũng đúng, hoặc là nói chuyện mà chọc cười đó, nói chuyện hài hước, rồi nhiều khi chạm vào vài cái chân lý người từng góc cạnh người ta liên tưởng được, bây giờ thành lỗ bịch luôn. Bởi vì chánh ngôn hành trong Phật giáo là rất là quy chuẩn, chứ đâu có nói mấy chuyện phiếm, thậm chí không nghe nhạc, không có những cái chuyện, chứ đâu có làm sao mà có mấy cái chuyện mà lên đó rồi nói như là hoài linh trấn thành, nó giống như mấy người hề đâu có được. Đúng là có thể lấy tiếng cười nhưng mà đó không phải là cách thuyết pháp của Phật giáo. Thì bây giờ họ phải kiềm chế, xích xích miệng mấy cái ông sư đó, mấy cái ông ác tăng đó, xàm tăng đó lại, rồi những cái giáo lý mà cực đoan đó là họ sẽ gàn lọc ra, con người có thể là sẽ sáng suốt hơn. Nên chi cái hiện tượng của Thích Minh Tuệ cần được bảo vệ để cho người ta quay lại, chứ còn nếu mà dân ngu thì đúng có thể lời cho chính quyền một thời gian, nhưng mà ngu vô lâu dài nó hại cho đất nước cả từng thế hệ, đến chi họ sẽ cân nhắc, hy vọng họ cân nhắc chuyện đó. Đương nhiên là dân mà ngu thì chính quyền rất là lợi, nhưng mà nhiều khi được để diệt vong ai biết được, ngu quá ngu lâu dài nó đẻ đời này qua đời khác là ngu trầm luân thôi. Còn bây giờ là cứ đã đạo pháp về gì dân tộc xã hội chủ nghĩa, đúng là cái gia cầm quyền họ thích là nói vậy, nhưng mà tới một giai đoạn nào đó là nó sẽ trôi qua. Thời xưa đó là cái đạo hành của ngay cái thời phong kiến, ông sư Sa Môn Bất Bãi Quân Vương đi tu là cũng có lạy vua nữa đó. Còn bây giờ mấy cái ông này cứ nói đuôi, mấy ông sư mà nói đuôi theo cương quyền đó, thì mình biết là tu giả rồi. Bây giờ là tại vì có cương quyền bảo hộ họ thôi, bảo trợ họ thôi, chứ ăn chơi đánh son đánh phấn mặc đồ đồng bóng rồi tùm lum tà la hết rồi đi sư còn đi lên đông nữa, thì những cái chuyện gì hơn đó. Nhân dân hy vọng là sẽ ánh sáng chiếu cái đó, những cái đen tối đó nó sẽ bay mù. Thì mình hy vọng là như vậy, và mình cá nhân mình thì mình cảm thấy là mình được giải phóng, bởi vì mình cũng sống trong cái đám mù đó nhiều lắm, gia đình này, bà con dòng họ nhiều người cũng theo cái đám mù đó nhiều lắm, và xưa nay cũng có cái đối tượng nào hết, bây giờ có đó. Đó, bây giờ mình theo Thích Minh Tuệ khỏe, không có cũng cần phải nói nhiều, cũng cần gặp ai cũng phải nói chuyện A Di Đạo Hạnh, A Di Đà Phật, cứ đập đập vô mặt người ta những cái chuyện đó, những cái chuyện giáo điều đó. Bây giờ là đó, người ta không nói gì hết.
Vâng, thưa nhà báo, là có người nói rằng là cũng là tiếc cho Huế là xứ thần kinh, cái trung tâm văn hóa rồi tôn giáo rồi tín ngưỡng Việt Nam, mà không có cái dịp được tiếp đón rồi thì giao lưu là chào mừng vị tu hành độc lập này. Rồi nhưng mà lại có một ý kiến khác ở đây, họ nói là đối với Gia Lai thì lại là một cái cơ hội, thì không biết là nhà báo bình luận thế nào.
Thì cái trường hợp của Huế đó là cái trường hợp của Huế là duy ý chí là giống như là họ có một, mình nghĩ chắc phải có một cái chỉ thị gì lớn, với là họ muốn tránh cái lễ hội gì đó, và cái cách đó là cái hành sự thô bạo đó. Đương nhiên là cái cơ hội mà giống như mấy người Huế giống như tụi mình mà hai ngày nó trời ơi uổng quá, đáng lẽ để cho thầy đi ngang qua đại nội để cho mọi người chiêm bái, rồi thầy vô thì đi qua đó là cái duyên lành biết bao nhiêu, vừa vừa quảng bá du lịch này, vừa người ta vừa tới Huế. Cái nhà cầm quyền đó, trong nước họ rất là mạnh tay, họ có thể họ kiểm soát cái chuyện đó rất là dễ, giống như một cái lễ hội đó, họ kiểm soát được. Nhưng mà cái lúc đó đó họ không, họ muốn là họ nghĩ là họ không muốn cái nhân vật quá quan trọng để nằm ngoài tầm quyển sách. Nhưng mà mình nghĩ sau này á, là tới cái Gia Lai đó, bây giờ Gia Lai họ coi như là món quà luôn, bây giờ làm sao có cái chỗ mà hành hương được. Bây giờ họ chỉ cần là họ biết khéo léo, họ sẽ làm biến thành cái chỗ hành hương đó, họ cũng sẽ chắc là phía sau họ cũng sẽ có một cái thương lượng nào đó. Bởi vì đối với một cái người như Thích Minh Tuệ thì có thể là những cái hợp lý đó, họ là cái tâm tu rồi, họ thấy hợp lý cho quần sinh, họ cũng có thể là họ thấy được là làm cho họ, đâu có phải là duy ý chí để mà cái cách mà nói của thầy đó, thì họ cũng sẽ là có một số họ có thể hợp tác được, họ có thể là không có bây giờ không nhốt ở nhà bắt ăn cơm nhà mà cho họ đi ra, thì giống như kiểu mấy không hành đâu đà, thì đương nhiên là tới thời điểm thích hợp họ đi, hoặc là họ đi qua cho họ giấy, họ qua Lào, qua Thái Lan họ đi, hoặc là những cái đoạn đoạn đường thì họ cho biết trước lộ trình để cho họ họ bảo đảm dân chúng, và những cái đoạn mà 50 cái số có người thì là cũng cái vận hồi thôi, thì có những cái đoàn đoàn đi rồi sẽ có những cái giống như trong kinh Phật vậy đó, có những cái trường giả, có những cái nhà giàu có họ sẽ tập hợp lại. Bây giờ chắc Việt Nam chưa tới mức độ đó, nhưng mà có những cái điểm dừng chân thì họ sẽ là thôi, thay vì thầy dừng chân ở chỗ này thì thầy dừng chân ở cái chỗ này cho mọi người chiêm bái. Họ, nếu mà họ có thiện chí họ có thể làm được những cái chuyện đó, cái đất nước nằm trong tay họ muốn làm gì cũng được, nhưng mà họ có thiện chí hay không thôi. Chứ còn nếu mà mình cũng mong như vậy, mình cũng có một cái ác ý gì về hết, nhưng mà mình cũng mong như vậy, mình cũng mong có một lần mình được chiêm bái một cách mà đàng hoàng không hại tới ai. Thì có rất là nhiều cái nhu cầu mà tâm linh đó, có rất là nhiều, ví dụ như thậm chí ở đây họ đi coi, họ đi chiêm ngưỡng Xá Lợi ở bên xưa, đưa qua Mỹ đấy cùng lái xe 5-6 tiếng họ đi, cái chuyện đó đối với người ngoài đạo, người mong có ấy theo, ôi trời ơi mê tín rồi vậy đó. Nhưng mà đó cái nhu cầu tâm linh. Hoặc là ở đây thời xưa có cái tượng mà Phật Ngọc á, đi có như là lên đi đi tuốt luôn, cứ thấy cũng là một cái sản, cái Phật Ngọc á là một cái sản phẩm thị trường thôi, nhưng mà rồi cũng là một giai đoạn là người ta đi quá trời luôn, ở Cali mà xuống cũng bay qua Cali, xuống Texas cũng đi Texas, có những người họ mê vậy. Thì đối với Việt Nam mà cái nhà trong nước mà họ khôn khéo thì họ sẽ biến, giống như biến biến nguy thành cơ đó, biến biến biển giống như nguy với cơ đó, thì mình cảm thấy là họ có thể làm được những việc tốt hơn là những cái chuyện ngu dài của ngày mùng 3 tháng 6.
Vâng, và cái câu hỏi cuối cùng thưa nhà báo Trần Đông Đức ấy, có người cho rằng là nhà nước và chính quyền họ đang có cái cách thức, cái đối sách để mà gọi là tạm gọi tức là quản lý đối với cái việc tu hành và thực hành tôn giáo tín ngưỡng của nhà tu hành độc lập Thế Minh Tuệ này. Thế nhưng câu hỏi trong công chúng đặt ra là không biết là cái chuyện kiểu quản lý như thế nó có hợp lý không và có kéo dài được mãi như thế hay là không, trước cái việc là cái người dân rất nhiều người rất là hâm mộ và họ có cái nhu cầu chính đáng, thứ nhất là họ được chiêm bái, được học hỏi từ vị tu hành này, và thứ hai cậu cũng mong muốn là việc tu hành của vị tu hành này được tiếp tục nó diễn ra như cái ý của ngài, thì không biết là nhà báo có dự đoán gì không về cái hiện tượng này và trong thời gian tới đây nó có thể như thế nào và nó có thể dẫn tới đâu?
Thì có thể là có thể là họ sẽ mình biết, nhưng mà mình tại vì mình nhiều khi mình đoán về cái tâm ác là mình hay đoán sai, bởi vì mình nghĩ một cái này trước mắt mình là nếu mình có một cái người mà họ có quyền đó, họ có thể làm rất là tốt đấy, có thể là đối với họ họ nghĩ là ở tới Gia Lai hoặc là cái tụ tập đông người sẽ rất là khó kiểm soát, tạo thành một cái trạng thái bất ổn, nhưng mà họ cũng có thể kiểm soát được rất là nhiều, nếu mà họ có thiện chí họ kiểm soát rất là nhiều chuyện, thì mình có thể dự đoán là chắc là có thể một số thầy trong đó họ có thể là có cái hệ thống lọc người, họ sẽ tìm ra được một số đệ tử, không phải là vì thầy Minh Tuệ không có nhận đệ tử là phải, thì có những cái đồng đạo mà giống như chính đáng đó, thì họ sẽ họ đi vào nhập tăng đoàn, họ lấy danh nghĩa là họ, mình có nghe một người trong nước họ nói mình là mấy cái chùa quốc doanh cũng gửi người tới phá dữ lắm, đấy sẽ giống như kiểu mà gì Nathan Lee rồi chỉ mấy cái thằng cái nghệ sĩ đó vậy, nó hỗn lắm, nó viết lên nó đòi đi đập thầy rồi, rồi Angela Phương Trinh rồi gì đó, thì sẽ có những cái đệ tử của mấy cái ta phái, mấy cái ta phái của Trân Quang, của mấy cái đó mình kêu ta phái đi, mình hơi vòng ngữ một tí, nhưng mà thực sự mình thấy cái biểu hiện như ta phái là họ có người đệ tử họ thấy là ô cái sự xuất hiện của Thích Minh Tuệ làm tối bên kia, họ tới đó họ làm những cái hành vi lố bịch thì đương nhiên là sẽ có, nhưng mà sẽ có như vậy, thì nếu mà nhà cầm quyền họ cảm thấy đó là cái lợi ích của chung bị xâm phạm thì họ phải tìm cách bảo vệ chứ, lỡ ra đó có những cái đứa nhà làm những cái hành vi khiếm nhã họ tạo, con người cũng mong manh lắm, ai biết được, có những câu nói cắt ngang lời rồi vậy đó, giống như là thì sẽ làm mình nghĩ là thầy Thích Minh Tuệ sẽ, bởi vì họ lớn lên người Nghệ An, người Hà Tĩnh nữa, họ lớn lên trong môi trường quân đội họ quá hiểu rõ có như họ lớn lên nên chỉ mình nghĩ chắc họ đủ bản lĩnh, nhưng mà nếu mà trong nước trong nhà cầm quyền họ cảm thấy là cái này là có nhiều người trên Facebook họ nói ồ đây là bảo vật quốc gia luôn, bởi vì rất là khó, thì họ tìm cách họ bảo vệ đúng đắn thì cũng là có tích cực, nhưng mà mình nghĩ chắc họ sẽ không làm sai, họ sẽ không làm sai nữa, bởi vì ngay cả cái tỉnh Gia Lai là bây giờ cái tỉnh đó được lời nhất, nếu mà cái cục bộ mà về cái chỗ địa phương tự nhiên là món quà đổ về cái tỉnh đó, chứ dư này mình đâu có biết cái Gia Lai nhiều lắm đâu, biết thoáng thoáng vậy thôi, nhưng mà tự nhiên bây giờ là Gia Lai trở thành là giống thánh địa vậy đó, họ, vì có một cái ông Phật sống tới đó, thì bây giờ người ta muốn về chiêm bái thì rồi cũng giống như tổ chức cho bà chi lễ hội bà chúa xứ rồi ảnh đền trần rồi gì cũng tập nhạc mà chính quyền là tổ chức mà cũng kéo được người, thì đương nhiên là Thích Minh Tuệ họ cũng có thể làm được những cái đó, nhưng mà có một điểm là nếu mà họ can thiệp quá sâu thì mất hết ý nghĩa, thì nó trở thành là một cái sự quốc doanh mới được, nhưng chứ họ phải cân bằng, họ phải để không gian cho những cái người mà giống như là trong sáng không có động cơ gì hết đó, là có không gian cho người đó, nhưng mà nếu họ can thiệp quá sâu thì cũng trở thành là một cái sản phẩm quốc doanh, nên chỉ họ đang mình nghĩ là ngay cả cái tỉnh đó họ sẽ ứng xử cục bộ, và trong tỉnh đó họ sẽ có cái cách để họ điều động lấy, và rất là thú vị, mình sẽ có những cái trường hợp này những ngày sắp tới sẽ rất là thú vị, ở một thời điểm nào đó thì mình chỉ mong là thầy Thích Minh Tuệ cứ giữ cái hiện trạng này thôi, không có thay đổi gì hết. Có những người ai biết được có một ngày nào đó là ok, đạt rồi hoặc là mệt mỏi rồi thì tìm con đường khác. Và bây giờ là cũng là sống trong cái mình có quyền đó, nhưng mà cũng là cái kỳ vọng của con người mà theo đó, họ cũng mong muốn là tìm một cái đường lợi ngay nào đó. Thì Minh Tuệ nói thôi, cũng là mệt mỏi rồi, ẩn tu luôn. Thì đúng với cái họ có thể gây áp lực để con người mệt mỏi, mà bởi vì cái trách nhiệm xã hội là có đi kiểu này có vài vụ tai nạn rồi vậy, đương nhiên họ cũng là có cái trách nhiệm xã hội, nên chứ mình chỉ mong là họ sẽ có một cái kiểu mà sáng suốt để cho cái này tiếp diễn, bởi vì tính ra vẫn là lời cho quần xanh nhiều hơn là hại cho một cái gia cầm quyền hoặc gì đó, cái lợi cho quân sẽ giống như là áp đảo cái hại cho một cái cường quyền gì đó, thì họ sẽ cân nhắc.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương trân trọng cảm ơn nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Pennsylvania đã tới tận studio của chúng tôi tại thủ đô Hoa Thành Đốn của Hoa Kỳ để chia sẻ những cái quan điểm, góc nhìn, bình luận của ông trên cái quan điểm riêng. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đã quan tâm và theo dõi cuộc trao đổi trò chuyện này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn thính giả của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ và Ngô Quốc Phương.